Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay, ngày 30 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Thái Nguyên kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày làm việc cuối cùng trong đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ 2021 tới 2025 và dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn từ 2021 tới 2025.
Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021.
Thái Nguyên đón công dân gặp khó khăn trong đại dịch từ các tỉnh phía Nam trở về.
Cũng trong chương trình có phóng sự phản ánh về công tác quản lý và phân bổ nguồn vốn với các công trình cấp nước nông thôn tại Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021.
Thưa quý khán giả, tối qua tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã trọng thể diễn ra lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Tới dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên qua các thời kỳ. Đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Phóng viên Thu Thảo phản ánh nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, cảm nhận đầu tiên của mỗi đại biểu khi tham dự lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên trong buổi tối ngày hôm nay, đó là không khí trang trọng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức chương trình từ khánh tiết, âm thanh ánh sáng cùng màn hát múa chào mừng ấn tượng thể hiện một tỉnh Thái Nguyên năng động phát triển, để lại dấu ấn đặc biệt đối với các đại biểu ngay từ đầu chương trình. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã khái quát chặng đường 190 năm hình thành và phát triển của tỉnh Thái Nguyên với niềm tự hào sâu sắc. Tỉnh Thái Nguyên chính thức được gọi tên dưới thời vua Minh Mạng từ năm 1831. Suốt quá trình dựng nước, giữ nước trải qua những thăng trầm của lịch sử với nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, nhưng mảnh đất Thái Nguyên địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng vẫn trường tồn và phát triển. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 đã phê chuẩn việc chia tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Tỉnh Thái Nguyên chính thức được tái lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1997. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước sau 25 năm tái lập, với 5 kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, Thái Nguyên luôn phát huy vị trí thế mạnh của tỉnh là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, với nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Phát huy truyền thống lịch sử 190 năm với sự đoàn kết nhất trí, đặc biệt là với những thành tựu đạt được trong những năm gần đây, Thái Nguyên đang bước vào một chặng đường phát triển mới với mục tiêu rõ ràng đã được nêu trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025, đó là trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Để thực hiện được mục tiêu này, Thái Nguyên cần nỗ lực tập trung sức người sức của, đồng lòng nhất trí thực hiện tốt một số những giải pháp như sau. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng cường hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư và quản lý các dự án đầu tư. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp đối với người dân, doanh nghiệp, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, chung các nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực trong cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên kết hợp với việc đi trước đón đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số sẽ giúp Thái Nguyên thực hiện được giấc mơ của mình là trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại không chỉ của vùng Trung Du miền núi phía Bắc mà còn là của vùng thủ đô vào năm 2020.
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trao tặng huân chương độc lập hạng 3, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba cho 7 cá nhân và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là niềm vinh dự tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn để Thái Nguyên vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn, đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong những năm qua, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Cần tập trung quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Phải tích cực phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối được ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, quan tâm hơn nữa đến các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, triển khai có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn, tự hào và tiếp tục khẳng định giữ gìn phát huy những thành quả giữ nước của vùng đất và con người Thái Nguyên trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc.
Dự lễ kỷ niệm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Xuân Thiện, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương đã bày tỏ niềm tự hào với những cống hiến của mình và sự đổi thay của tỉnh Thái Nguyên ngày nay.
Hôm nay rất phấn khởi được về dự cái lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và Bắc Thái cũng như là Bắc Thái Nguyên ngày nay. Thì tôi thấy rằng là mình đã có những cái phần được tham gia đóng góp trong cái truyền thống lịch sử của quê hương tỉnh Thái Nguyên, tỉnh nhà. Tôi tin tưởng tương lai Thái Nguyên mình còn vươn xa trong khu đông bắc của Tổ quốc và cũng là một cái tỉnh giàu mạnh phát triển của miền Bắc Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ 2020, điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề Thái Nguyên bừng sáng tương lai, gồm có 3 chương: chương 1 theo bước chân lịch sử, chương 2 thủ đô gió ngàn, chương 3 Thái Nguyên bừng sáng tương lai. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm những nét truyền thống văn hóa của con người Thái Nguyên. Chương trình nghệ thuật đã để lại nhiều ấn tượng đối với các đại biểu tham dự chương trình. Em bé Thị Khánh Hà, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, rất tự hào khi được tham dự chương trình và được học tập tại tỉnh Thái Nguyên.
Em rất vui và vinh dự khi được tham gia chương trình kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Đây là một chương trình mà em cảm thấy là rất trang trọng và có sự đầu tư rất lớn. Em rất tự hào khi được học tập và sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Em cố gắng học tập và trau dồi đủ kiến thức.
Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất khép lại đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất con người Thái Nguyên. Đây cũng là dịp đầy ý nghĩa để mỗi người dân Thái Nguyên thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất nơi mình gắn bó. Với bề dày truyền thống và thành tựu của 190 năm, Thái Nguyên tự hào với những thành quả đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, Đảng bộ và chính quyền cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực không ngừng để xây dựng một Thái Nguyên là điểm đến an toàn, thân thiện với bạn bè trong nước và quốc tế và là một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Qua hơn 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai cơ quan đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Công tác phối hợp giám sát về phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, hai cơ quan đã phối hợp tập hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chú trọng kiểm tra giám sát, nhất là giám sát cán bộ đảng viên trong chấp hành chủ trương quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý cán bộ đảng viên sai phạm, quan tâm nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, tôn giáo, dân tộc và các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực lớn được dư luận xã hội quan tâm.
Thưa quý khán giả, ngày 30 tháng 10, ngày làm việc cuối cùng trong đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ 2021 tới 2025 và dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ 2021 tới 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn từ 2021 tới 2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh và một số ban ngành liên quan. Phóng viên Phương Thanh thông tin chi tiết.
Trong phiên thảo luận buổi sáng về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, đa số các đại biểu cho rằng việc cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hiện nay là cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, cùng với những yếu tố bất định sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các đại biểu cho rằng, kế hoạch cơ cấu cần tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị quốc gia để có những quyết sách nhanh, toàn diện hơn, có tính dự báo tốt hơn. Nhiều đại biểu cũng kiến nghị cơ cấu lại nền kinh tế, cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chỉ giữ lại những doanh nghiệp mang tính định hướng, chủ đạo của nền kinh tế. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải được quản lý chặt chẽ, định giá chính xác, đấu giá công khai rộng rãi, minh bạch, đồng thời tiếp tục cơ chế tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cơ cấu lại nền kinh tế phải bắt đầu từ việc xác định đâu là những nút thắt của mỗi ngành, mỗi địa phương để từ đó có những giải pháp hiệu quả bền vững. Buổi chiều cho ý kiến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đánh giá cao chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ quy hoạch công phu, kỹ lưỡng, bám sát các căn cứ chính trị, pháp luật, thực tiễn, chỉ rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia và cơ cấu lại nền kinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng trong tái cơ cấu kinh tế cần được tính toán quy hoạch đất đai để thực hiện. Trong quá trình xem xét các nội dung này, cần thống nhất quan điểm để đảm bảo xác định không gian phát triển. Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải linh hoạt dựa vào điều kiện đặc điểm của từng vùng, địa chất, từng khu vực. Đặc biệt, đối với diện tích đất hai vụ lúa thì phải hết sức hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng, phải kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nhiều đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần định kỳ ra soát số liệu trong quy hoạch nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển mới, tư duy mới trong các giai đoạn phát triển tới đây.
Ngày 29 tháng 10, huyện Phú Lương tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021. Dự hội nghị bế mạc có Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng ban kiêm tham mưu trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, đoàn đạo diễn diễn tập tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban thuộc quân khu 1. Sau 2 ngày thực hiện các nội dung công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương, công tác diễn tập mang mật danh PL21 đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021 được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 là thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ. Ngoài nội dung vận hành cơ chế, tại cuộc diễn tập năm nay, huyện Phú Lương tổ chức 3 nội dung thực binh là chống khủng bố, huy động và ra mắt lực lượng dân quân thời chiến, thực binh chiến đấu cấp đại đội đánh địch đổ bộ đường không, cơ động tạm dừng. Đánh giá tại buổi bế mạc, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Tham mưu trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã biểu dương các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng ban ngành, đoàn thể của huyện đã khắc phục khó khăn về địa hình, cơ sở vật chất, thời tiết, tổ chức diễn tập đúng nội dung kế hoạch đề ra, thực hiện tốt các chức trách được giao với tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp tác phong khoa học, nghiêm túc và cầu thị. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phú Lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Nhân dịp này đã có 13 tập thể và 23 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021.
Ngày 29 tháng 10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung người nhập cảnh. Các trường hợp này không có khả năng lây lan dịch bệnh cho cộng đồng bởi ngay từ khi nhập cảnh vào Thái Nguyên đã được cách ly tập trung theo quy định. 2 ca bệnh này có quốc tịch Campuchia, hiện là lưu học sinh ở Thái Nguyên, về Việt Nam nhập cảnh ở sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 21 tháng 10. 2 lưu học sinh cùng với đoàn học sinh được cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Ngoại vụ Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức di chuyển về khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên theo quy định. Trong 2 lần lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 22 và 27 tháng 10, cả 2 lưu học sinh này đều cho kết quả âm tính. Hiện tại các bệnh nhân đã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Qua rà soát, có 7 trường hợp tiếp xúc gần diện F1 ở cùng phòng với các F0 đang được theo dõi chặt chẽ.
Hôm nay 30 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đón gần 250 người dân Thái Nguyên từ các tỉnh, thành phố phía Nam về khu cách ly tập trung của tỉnh. Trong số những công dân trở về lần này, có rất nhiều người đã sinh sống và làm việc lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh, thành phía Nam. Cũng có những người do công việc và vô tình mắc kẹt lại tâm dịch vào thời điểm dịch diễn biến vô cùng phức tạp. Trong đó cũng có nhiều người già và trẻ nhỏ. Ngoài các biện pháp xét nghiệm, khai báo y tế và thực hiện 5K được thực hiện trước khi rời vùng dịch, khi về tới khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Nguyên, các công dân sẽ được khám sàng lọc, phân loại lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 và 14 ngày với người chưa tiêm đủ 2 liều hoặc chưa tiêm phòng COVID-19. Trước đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã hỗ trợ kịp thời cho hơn 11.600 công dân sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với số tiền trên 23 tỷ đồng. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong các chương trình thời sự sau.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, mặc dù không xuất hiện những đợt mưa to, nhưng trời mưa rả rích suốt cả ngày khiến độ ẩm trong ngày cao, sáng và đêm trời lạnh là hình thái thời tiết trong ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Dự báo trời có tiếp tục mưa khoảng 3 ngày tới, sau đó trời sẽ nắng ráo và nhiệt độ tăng nhẹ. Cụ thể vào ngày mai 31 tháng 10, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Chương trình thời sự chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực sản xuất. Dự án cụm công nghiệp Tân Phú 1 và Tân Phú 2 được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Tân Phú, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên đến nay đã hoàn thành triển khai chế độ chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đến nhân dân, đồng thời kê khai kiểm đếm được 910 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích đất nông nghiệp là hơn 51 ha và 1.026 ngôi mộ trong phạm vi thực hiện dự án. Lãnh đạo thị xã Phổ Yên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn căn cứ vào các quy định để đề xuất thực hiện quy hoạch chi tiết dự án và các khu nghĩa địa mới, yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện các quy trình thủ tục để trình các cấp các ngành thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thực hiện. Đối với các địa phương liên quan, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phối hợp hoàn thiện việc kê khai kiểm đếm và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, đảm bảo đến tháng 12 năm 2021 tiến hành khởi công xây dựng theo kế hoạch.
Nhằm chủ động ngăn ngừa sự xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra, hiện nay huyện Phú Bình đã và đang triển khai các biện pháp ứng phó với dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn với trên 143.000 con. Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh bảo đảm phù hợp với thực tế chăn nuôi tại các cơ sở và từng giai đoạn. Cán bộ thú y trực tiếp hướng dẫn các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã tiến hành tiêm phòng xong cho đàn lợn với 55.050 liều vaccine tụ dấu lợn, 79.100 liều vaccine dịch tả lợn, 9.570 liều vaccine tai xanh lợn, tập huấn cho cán bộ thú y các địa phương về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, cấp 2.000 tấn hóa chất phục vụ khử trùng tiêu độc chuồng chăn nuôi cho các cơ sở chăn nuôi lợn ở 20 xã, thị trấn. Thưa quý khán giả, trong nhiều năm qua, việc đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân nông thôn đã cho thấy vai trò của các công trình cấp nước đối với đời sống của bà con. Tuy nhiên thì do nhiều công trình đã xuống cấp, đòi hỏi công tác quản lý, vận hành đáp ứng được yêu cầu thực tế, qua đó có thể cung cấp được nguồn nước một cách ổn định và chất lượng. Phóng viên Xuân Lộc có bài phản ánh nội dung này, mời quý khán giả cùng nghe.
Ngoài các công trình đã bàn giao cho địa phương, hiện Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đang trực tiếp quản lý 25 công trình trên toàn tỉnh. Việc cung cấp nước cho khoảng 20.000 hộ với trên 100.000 nhân khẩu là áp lực không hề nhỏ. Nhiều công trình được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2000, đến nay đã xuống cấp và không đáp ứng được công suất thiết kế ban đầu. Với nhà máy nước Hóa Thượng, nhu cầu người dân ngày càng tăng lên, do đó đã được quan tâm sửa chữa hệ thống đường ống trong những năm gần đây. Ông Nguyễn Hồng Hải, tổ trưởng nhà máy nước Hóa Thượng cho biết về việc thay thế mới và nâng cấp đường ống dẫn nước của nhà máy.
Năm 2019-20 cũng thay được gần 20 km đường ống và cũng đảm bảo cấp nước rất là tốt. Hiện nay nhà máy đang cung cấp nước sạch cho khoảng 2.800 hộ dân. Và sau khi nâng cấp đường ống và hệ thống của nhà máy thì số hộ hưởng lợi thì rơi vào khoảng 30%.
Tuy nhiên, nhiều công trình khác, nhu cầu duy tu, bảo dưỡng vẫn hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy, việc bê tông hóa cũng khiến các công tác kiểm tra, rà soát những điểm sự cố trở nên khó khăn hơn, kéo theo tỷ lệ thất thoát gia tăng. Ông Nguyễn Hạnh Kiểm, Tổ trưởng Nhà máy nước Đồng Bẩm đánh giá về thực tế hiện trạng của hệ thống thiết bị hiện nay.
Cũng hoạt động hơn 15, 16, gần 20 năm rồi. Thì hệ thống chúng tôi có những cái bơm nó cũ. Đấy, thường xuyên thì chúng tôi hàng năm chúng tôi cũng đã có chương trình bảo dưỡng. Nhưng bảo dưỡng nó gọi là chưa được sâu. Ví dụ như là phần đại tu là chúng tôi là chưa nào được làm được hết triệt để. Thì cái đấy thì tôi cũng đề nghị là đơn vị lãnh đạo cấp trên là cũng quan tâm và cho cung cấp cho một hai cái bơm dự phòng. Đấy, để khi mà có xảy ra những cái sự cố chúng tôi có kịp thời khắc phục ngay để đảm bảo cấp nước hơn nhân dân nữa.
Về phía trung tâm, ngoài việc hoàn thành và tiếp tục thi công các công trình mới thì bố trí nguồn vốn để duy tu, bảo dưỡng các công trình xuống cấp cũng đang là bài toán cần lời giải. Hiện đơn vị đã xây dựng kế hoạch dự kiến phân bổ nguồn vốn và quản lý công trình trong giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết cụ thể về kế hoạch đầu tư của trung tâm.
Theo cái phân cấp thì trung tâm đã xây dựng một cái kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đấy, và dự kiến là đầu tư xây mới khoảng trên 20 công trình và tập trung sửa chữa khoảng trên 40 công trình là đã có hiện tượng xuống cấp. Thì nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 230 tỷ.
Kế hoạch trên của trung tâm sẽ hướng đến hai mục tiêu, đó là đưa tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch lên 98%, đồng thời đáp ứng tiêu chí về nước sạch để 95% số xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2025. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 106,5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Thái Nguyên kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày làm việc cuối cùng trong đợt 1 họp trực tuyến của kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Lương năm 2021, Thái Nguyên đón 247 người dân trở về từ phía Nam. Quan tâm công tác quản lý và phân bổ nguồn vốn với các công trình cấp nước nông thôn. Còn bây giờ mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía bắc Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương, phát thanh viên Hoàng Tú, kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.